chân thật quyết định tất cả. Cha Lê Quang Uy, giọng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, một loạt những điều mà Chúa Giêsu đã liệt kê ra: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Chắc là còn dài lắm. Chúa Giêsu chỉ kể ra những cái nó như là cái tội đầu sỏ, từ đó nó phạm ra những cái tội khác nữa. Mà một loạt những cái điều này chúng ta xét lại thì thấy nó có ở bây giờ chung quanh chúng ta, nó có ở nơi chúng ta nữa, không thiếu, mà ở những mức độ có lẽ còn tinh vi, còn ghê gớm hơn cái thời của Chúa Giêsu cách chúng ta 2000 năm. Vậy có nghĩa là cái bản chất của tội lỗi nó không mất đâu, nó chỉ có tăng lên thôi, và thời nào cũng có. Và con người mất cảnh giác là tất cả những thứ ấy nó chi phối chúng ta, nó làm cho chúng ta càng ngày càng tổn thương và xa Chúa. Anh chị em bây giờ nhìn thấy xã hội chung quanh chúng ta nó giả nhiều lắm, nói xạo nhiều lắm. Có khi chúng ta gặp thỉnh thoảng nó giả trá mà nó dối trá quá rồi nó lộ ra một cái, nó vô tình nó lộ ra một tí. Ví dụ như chúng ta thấy cùng một trên một tờ báo mà ở trên thì nói là cái tỉnh đấy năm nay đạt thành tích vượt bao nhiêu chỉ tiêu, bao nhiêu phần trăm thắng lợi vẻ vang. Cũng lại trong cái trang báo đó nhìn ở dưới thì nói ở cái địa phương ấy đang có nạn chết đói, đang có người bị chết đói. Thế thì một là cái tin mà thắng lợi vẻ vang ấy là sai, hai là cái tin gọi là có người chết đói là bịa đặt. Một trong nó, hai cái đó phải có một cái sai. Thế thì sau đó đáng nhẽ phải có cái đính chính, nếu mà người ta có sai sót thì phải đính chính lại, cái gì là giả thì phải nói thật. Và về sau thì cái điều mà đáng thật ra phải nói thật thì lại phải giấu đi, còn cái điều mà dối trá thì lại tiếp tục phơi bày. Cái kinh khủng của xã hội của chúng ta, của cái chế độ này đấy, đó là dối trá nó làm một thời gian, nó dối đi dối lại tới lui, liên tục dối trá. Đến một lúc nó làm cho chúng ta tin cái điều dối trá là thật. Cái đó kinh khủng. Kinh khủng thứ nhất là, xin lặp lại, là dối trá nó liên tục. Cái người mà tuyên truyền cái điều ấy cũng biết đều là điều dối trá, nhưng mà không thể nào làm khác được, nên cứ tiếp tục nhai đi nhai lại và tuyên truyền đi tuyên truyền lại. Chúng ta nghe chúng ta cũng biết nó là dối trá, nhưng mà ta nghe đi nghe lại mãi một hồi, đâm ra ta nhiễm và ta tin điều dối trá là có thật. Đó là cái nguy hiểm thứ nhất. Cái nguy hiểm thứ hai là cứ thế đó tiếp tục một thời gian nữa đó, thì chúng ta mất luôn cái khả năng làm điều tốt, mà chúng ta cũng bắt đầu làm điều dối trá như vậy. Chúng ta cũng mất cái khả năng nói thật, bởi vì tự nhiên chúng ta cảm thấy mình là kẻ nói thật ở giữa một cái xã hội toàn là những dối trá, thì chúng ta là một kẻ ngu vô cùng là ngu, thiệt thòi vô cùng là thiệt thòi, và có chừng còn bị chụp cho cái mũ phản động. Thế người nào mà dám nói thật thì người ấy bị khoác cho một cái tội là xuyên tạc, là bóp méo, là vu khống. Thế là anh chị em thấy hai cái nguy hiểm của sự dối trá, đằng sau nó có một cái bàn tay của sự giữ, nó làm cho trước tiên làm cho dần dần chúng ta tin vào điều dối trá, rồi dần dần nó làm cho chúng ta cũng thành dối trá. Hai cái đó nguy hiểm. Và để đã là dối trá thì đó là bóng tối và không có Thiên Chúa. Thế mà đã chọn dối trá là người ta sẽ không còn nghe được tiếng nói của Chúa, sẽ không còn thấy được con đường của Chúa, sẽ không còn để cho Chúa quyết định trên cuộc đời của mình nữa, mà cái dối trá ấy nó đã điều khiển và nó chi phối tất cả. Cái mà Chúa Giêsu ngày hôm nay cảnh báo cho chúng ta đó, không phải là ăn phải rửa tay, phải làm thế này thế kia, tất cả những thứ đấy nó xét cho cùng thì nó cũng chẳng xấu, nó là một cái vệ sinh thường thức. Nhưng mà khi con người bám chặt vào những cái thứ bên ngoài và những thứ là vật chất ấy và coi đó là cứu cánh của mình, thì rồi con người sẽ càng ngày càng xa cách nhau, càng lên án nhau, cho ra cái gì cũng là nhơ uế, cho những cái gì cũng là dối trá. nhưng mà thật sự lại đang đi sâu vào trong cái dối trá, và con người xa cách Thiên Chúa dần dần. Cái mà Thiên Chúa ngày hôm nay Đức Giêsu lên án cảnh báo cho kinh sư và pha-ri-sêu, các ông là đạo đức giả, các ông bỏ quên mất luật của Thiên Chúa truyền mà chạy theo cái truyền thống của tiền nhân. Tiền nhân có là tiền nhân đến đâu đi nữa thì cũng không phải là Thiên Chúa, và những truyền thống ấy có tốt đẹp đến đâu đi nữa thì nó không phải là huấn lệnh, không phải là thánh chỉ của Thiên Chúa truyền dạy cho chúng ta phải sống. Và cái nguy hiểm là khi mà con người ta chú trọng đến tất cả những cái gì bên ngoài đó thì người ta quên mất cái bên trong. Và cái bên trong như Chúa Giêsu nói, từ lòng người nó mới phát xuất những ý định xấu. Và Ngài kê ra cho một lô: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng, và chắc còn nhiều nữa. Tất cả những điều xấu xa đó, Chúa Giêsu nói, đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ta ô uế. Nếu vậy thì cuộc sống của chúng ta bây giờ chung quanh không những ô uế cả về dinh dưỡng, cả về những vật chất, thực phẩm ta ăn uống là bị nhiễm độc tùm lum, các đồ chơi cũng nhiễm độc, quần áo cũng nhiễm độc, cái gì cũng có khả năng nhơ uế và làm cho con ta mắc bệnh. Nhưng cái đó nguy hiểm thật, nhưng vẫn chưa nguy hiểm bằng cái sự dối trá mà như chúng ta nói hồi nãy đấy. Ta biết nó dối trá, nhưng mà rồi ta sợ, ta không dám nói cái sự thật đấy ra. Thế nên ta bảo ô thôi không sao, nói dối trá, mình không dối trá cũng đâu có sao. Nhưng mà dần dần ta bị cuốn vào cái dối trá ấy mà không biết, đến mức mà ta không còn có khả năng nói thật. Và đến một lúc ta tin rằng cái điều dối trá là điều có thật, và ta cũng không còn nói thật và làm thật nữa. Có những giai đoạn khó khăn, xét hộ khẩu rồi đủ thứ mọi chuyện bắt bớ, thì ngay cả các dòng tu cũng nói dối, chúng tôi cũng nói dối. Nhiều khi vào lục soát trong nhà dòng nửa đêm thì chúng tôi phải chạy tị nạn thôi, nhưng mà các cha bề trên thì cũng bảo làm gì có, nói dối. Ai cũng biết là nói dối như thế cũng không có đúng đâu, không tốt đâu. Nhưng mà bảo nếu mà không nói dối như vậy thì rõ ràng người ta sẽ bắt bớ mình mà làm đủ mọi chuyện khó chịu, rắc rối. Thế rồi bây giờ đến khi không còn có những cái đe dọa ấy nữa, không còn có những đe dọa làm cho chúng ta phải buột miệng mà nói dối nữa, thì đáng lẽ chúng ta phải trở về cái con người nói thật, thì bây giờ nó thành một thói quen này, cái gì cũng có thể nói dối được. Và nhìn chung quanh thì giáo dục cũng nói dối, kinh tế cũng nói dối, chính trị cũng nói dối, giáo dục rồi thể dục thể thao cũng nói dối, rồi bao nhiêu cái chuyện nó diễn ra ở chung quanh chúng ta nó dối trá. Lúc đầu ta còn có thể dị ứng, ta phản ứng trước những chuyện đấy, ta bảo trời ơi khó chịu quá đi. Nhưng mà dần dần nó thành, nó nhăn nhản ra, nó đầy ra chung quanh, và ta cảm thấy cái tiếng nói của ta, cái sự thật của ta đưa ra đó, nó lọt thỏm vào trong một cái biển dối trá. Nên dần dần ta bảo thôi kệ, nghĩ đến làm gì cho bực mình. Thế là bắt đầu từ từ cái đó nó bủa vây và nó nhấn chìm vào ra ở trong sự dối trá. Tất cả anh chị em ngồi đây chắc là cũng còn nhớ có một lần một cha trong bài giảng, Ngài có nói là hỏi anh chị em coi có bao giờ anh chị em đi ngoài đường mà không bị công an thổi. Chắc chắn chúng ta cũng đã từng hối lộ, tôi cũng thế, anh chị em cũng thế, để cho nó xong chuyện đó mà, để khỏi nó bị rắc rối mà 100-200 ngàn để mua lấy sự bình yên. Đúng là mua lấy sự bình yên khỏi bị rắc rối, nhưng mà thử hỏi lâu dần có thật sự bình yên không? Hay là đã đến lúc chúng ta phải tập dần, nhất là khi đã nghe bài tin mừng ngày hôm nay xong rồi, tham dự thánh lễ ngày hôm nay xong rồi, lời Chúa đã lọt vào trong lòng của ta rồi, lát nữa ta còn rước lễ để lấy sự sống để làm sức mạnh, thì ta chắc là bắt đầu phải sống khác đi rồi. Chứ nếu không thì chúng ta sẽ cứ càng ngày càng bị nhấn chìm vào trong sự dối trá. Và cái dối trá kinh khủng nhất là đến lúc ta sống tất cả những dối trá như vậy, nhưng mà đến nhà thờ thì ta vẫn cảm thấy thanh thản, nên cuối cùng sẽ trở thành đạo đức giả. Và cái đạo đức giả đó thì khủng khiếp, Chúa Giêsu lên án rất là mạnh. Chúa Giêsu có lẽ là không có cái tội nào mà Chúa Giêsu mà kết án nặng bằng cái tội đạo đức giả. Ngoại tình Chúa Giêsu cũng tha, bảo về đi đừng bình an, đừng phạm tội nữa, rồi có tội này tội kia. Nhưng mà hễ đạo đức giả là Chúa như là Chúa ghê tởm và Chúa lên án rất là mạnh. Thế thì cả tôi lẫn anh chị em người đi tu cũng như người ngoài đời, chúng ta đã chịu khó đến nhà thờ, đã chịu khó ngồi nghe lời của Chúa, đã chịu khó đón lấy Chúa mà nói rằng lạy Chúa, con chẳng đáng cho ngự vào nhà con đâu, nhà con nó toàn là dối trá bậy bạ bẩn thỉu lắm, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con liền được lành mạnh. Thì ngay khoảnh khắc đó bao nhiêu dối trá đã bị quét sạch rồi. Thế nếu mà chúng ta lại quay trở về nhà mà lại để hé cửa cho dối trá nó chui vào, và chúng ta tiếp tục sống dối trá cho đến lần sau ta lại nói với Chúa, lạy Chúa, con lại dối trá nữa rồi, linh hồn con được lành, xin Chúa phán một lời cho linh hồn con được lành mạnh. Cứ thế thì chúng ta chơi trò chơi với Chúa, ta bắt đầu coi thường Chúa. Nên xin anh chị em, chúng ta bắt đầu tập dần một sự nói thật, sống tốt. Bắt đầu từ cái nhỏ nhỏ thôi, bắt đầu từ cái nhỏ nhỏ thôi. Chúng ta sẽ dần dần cái điều tốt nho nhỏ, cái điều thật nho nhỏ, nó bắt đầu lớn lên dần dần. Một mình thì không nhiều, hai người đã bắt đầu nhiều hơn. 100 người, 1000 người, tất cả cộng đoàn chúng ta ngày hôm nay mà ra về với một tâm niệm rằng tôi sẽ nói thật và sống thật từ một chuyện nhỏ nhỏ thôi, chứ cần đến chuyện lớn, thì bắt đầu cuộc sống chúng ta khác đi. Ánh sáng bắt đầu đẩy lui bóng tối, cái sự thật của Thiên Chúa bắt đầu đẩy lui tất cả những thứ dối trá đang có xung quanh chúng ta. Và dần dần chúng ta sẽ có được thêm can đảm, có thêm được cái sự mạnh dạn cứng cáp để mà lên tiếng trước bất công, lên tiếng trước sự dối trá. Hôm nay chúng tôi đi tĩnh tâm thì có một bạn trong nhóm tĩnh tâm, họ mới kể thật cho tôi nghe, cũng là một sự nói thật, không sợ tôi buồn. Họ nói, cha, cha, con có mấy người trong sở làm của con đi, cũng đi dự lễ của cha, họ về họ chửi cha quá sức. Họ bảo là cái nhà thờ này là nhà thờ phản động. Bác sĩ đã bảo là đứa bé nó như thế thì nghe lời bác sĩ đi, đi phá thai đi, ông cha lại còn đi cản lại làm gì, thế là đẻ ra những đứa bé đó thì sẽ là gánh nặng của xã hội. Ông cha như vậy là phản động, nhà thờ như vậy là phản động, nhà dòng như vậy là nhà dòng phản động. Thế chúng ta nghe mãi, chúng ta bắt đầu tin vào một điều dối trá, một điều độc dữ. Thôi bây giờ chúng ta nếu mà cứ ngồi mà trách móc nhau, mở bới ra tất cả những chuyện đó, rồi trách nhau là sao mà vẫn cứ còn dối trá, thì dối trá nó vẫn cứ còn. Nhưng bắt đầu chúng ta xoay lưng lại, tìm một con đường mới, bắt tay vào làm những việc nho nhỏ, nói những điều tốt, làm những điều tốt. Chúng ta sẽ tập dần dần để cho cái tốt lớn lên, cái xấu bị đẩy lui, sự dối trá sẽ không còn có thể làm xâm nhập ở nơi cuộc đời của ta. Và khi ấy anh chị em sẽ thấy những cái tội mà Chúa Giêsu liệt kê ra đó bây giờ nó đang đầy ra trong xã hội: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Nó cũng sẽ bị đánh bật đi, sẽ không hết đâu, nó sẽ còn đến tận thế. Nhưng mà ít ra trong cuộc đời chúng ta dám đối diện với nó, nói không với nó, và để cho tình yêu của Chúa, sự chân thật của Chúa quyết định tất cả và dẫn chúng ta trên con đường của Ngài. Amen.